Thưa thầy, tôi rất thích ra ngoài vườn hoa có cây lớn để ngồi soi hồn và thở pháp luân, thường chuyển nơi vắng vẻ. Sau khi xong tôi thấy rất thanh nhẹ và có vài cơn gió mát và hương thơm của cỏ cây. Thưa thầy, như thế có tốt không? Và trong lúc con thiền, con nghe tiếng nói của thầy về đời và đạo trong văn, con rất cảm nhận là trúng 100%. Và con xin bái phục thầy đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để dìu dắt nhân loại trong trái đất này, chị Nguyễn Phát Đạt.
Nếu mà thiền ở chỗ thanh nhẹ, vườn bông rất quý, chúng ta có thể hấp thụ được những sự thanh khí tự nhiên của vũ trụ vàng. Đó rất quý. Còn sẽ cảm thích được nhiều việc trong cuộc sống của tâm linh nếu chúng ta thường xuyên có tham thiền nơi chỗ thanh nhẹ.
Thưa thầy, trong phòng khách con có đặt một kiến vô vi, nhưng chồng con lại thỉnh một tượng quan thánh công để kế bên kiến vô vi. Không hiểu gì sao con rất sợ mỗi khi đứng một mình trong phòng khách này, nhất là vào buổi tối khoảng 7 giờ trở lên. Con thiền đã được gần một năm nhưng con chỉ cảm thấy mỗi lúc, mỗi mất đi sự kiên nhẫn, đang khi thiền vì quá khó chịu và bức xúc. Con xin cảm tạ ơn thầy.
Bởi vì tập quán của người tu vô vi và giải kiến tới thanh nhẹ không, nhưng mà lấy hình tượng để án trước mắt chúng ta phải lấy bình tâm hướng về không, thì cái tượng đó không có gì. Nếu chúng ta thấy cái tượng đó, ông đó là ông quan thắng to quá, lớn quá, nhưng mà ông bằng đất phải hiểu rồi, thì chúng ta tâm không có động. Mà cái cục đó là cục đất không có nghĩa lý gì. Chúng ta có thể làm chủ tình hình nó, cho nó không làm chủ chúng ta được. Cho nên không có làm cái thần kinh chúng ta yếu được.
Cũng mong muốn để tập hành để tiến lên tinh thần.
Mong muốn là phải thực hành. Thực hành là phải có kết quả. Thực hành tinh tấn là cuối cùng nó là kết quả tốt. Nếu mà thực hành ít nó hay lo. Anh có cái tánh lo lắm. Lo chuyện không đâu vào đâu cũng lo. Lo rồi cuối cùng thấy không có gì phải lo mà cứ lo. Nó quen như vậy. Cho nên chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này nó được lớn rộng ra, mở đường bên trong, tâm thức nó sáng lạng. Cần pháp luân thường chuyển cho nhiều, lấy nguyên khí của trời đất, sửa đổi nội bộ, nó sẽ tốt lên. Anh nghe lời tôi một thời gian nữa, mặt mày nó sẽ hồng, có hồng khí, mới vui. Mình dòm kiến thấy mặt mày có hồng khí nó mới vui. Tu mà âm u không có tốt. Âm u thuộc về căn xe. Hậu quả nó là căn xe. Mà mình tu giải nó trở nên hồng khí, vui tươi. Người tu vô vi, nhiều người theo dõi tôi mấy chục năm. Và dỗ dai tôi nói là ông lúc này phản lão quần đồng trẻ rồi. Tôi cũng cảm ơn vì tôi thấy tôi trẻ là tâm tôi không có lo nữa. Tôi thấy tôi có trời, có đất, có đạo. Có vui ngày hôm nay tôi có một số bạn đạo. Cả thế giới đều quý thương tôi. Tôi thấy là cái công lao tu học của tôi không có hoang phí. Mọi người bất chấp như vậy thì sẽ bành trướng cho nhân loại được cộng hưởng ở tương lai. Thế giới đại đồng thì có mục đích để cộng hưởng một cái gì to lớn ở tương lai, thanh nhẹ ở tương lai mới kêu thế giới đại đồng. Mỗi người bản thân tự tu tự đạt mới có giá trị. Nhờ người ta tu dùm, cúng quải, lo lót, không có giá trị, mình hành tiến tới mới có giá trị. Mọi người đều có nghiệp lực từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ phải tự giải, không ai giải giùm được đâu. Ngày hôm nay vui, mà ngày cuối tôi được gặp anh, thì tôi cũng có lắm lời nhắc nhở anh. Anh về tự tu đi, để gặt hái một phần kết quả, năm tới chúng ta sẽ gặp vui hơn nữa.
Trong cái bài giảng của thầy nói về đi với tôi, thì con thấy cái lời kêu gọi của thầy rằng lúc bấy giờ con không còn thấy một cái personality, nói tiếng Tây, personality của thầy nữa, mà con chỉ có thấy thầy là một cái khối thanh quang điển lành mà thôi. Thì cái lời kêu gọi của thầy thì lúc bấy giờ con thể nhận rằng, con thấy rằng thầy với Thượng Đế cũng là một mà thôi. Ngày hôm nay thì hiện diện đây, cái lời nói của thầy nó cũng chỉ là một cái luồng điển của Thượng Đế xuống, giáng xuống. Và cái sự trực tiếp mà con nghe tiếng âm thanh của thầy, cũng như là con thấy cái hình ảnh của thầy, thì đó là một cái sự đối diện trực tiếp giữa chúng sanh và Thượng Đế. Thì khi mà con nghĩ như vậy, có phải là vì cái sự yếu hèn của con, hay là con đề cao quá đáng cho thầy con?
Là anh đã bước vào thực chất căn bản của nội thức ở bên trong mới ý thức được rồi đó. Còn chưa bước vào nội thức còn đang sự ở ngoài, ngoại cảnh này đang tìm tòi và hiểu không thấu cái mà anh vừa nói đó đó. Khi bước vào nội thức thì chúng ta thấy có một và thôi. Thượng Đế là ta là Thượng Đế. Thấy không? Thì trong đó chúng ta mới thật sự thương yêu và ôm ấp Ngài. Và chúng ta đi trong cái dũng tiến vô cùng. Và chúng ta sẽ không bị bàn môn tả đạo phỉnh phờ nữa. Cho nên các bạn đừng có vội tin những cái gì màn ảnh những này kia kia nọ phép tắt trước mặt các bạn. Là các bạn sẽ bị gặp thê thảm vô cùng ở tương lai. Trong những cái biến chuyển sắp tới đây nó sẽ có nhiều cái bàn môn. Cho nên bề trên cho chuyển xuống để đánh thức nội thức con người phải tự chủ và trở về với căn bản. Chứ không có cho phép con người tin những sự ảo ảnh ngoại cảnh nữa. Cho nên những phép này, phép nọ, này kia kia nọ ở thế gian bây giờ đang làm gì? Đang làm tiền. Làm phép này, phép nọ rồi thành ra một cái đạo rồi rốt cuộc rồi cũng chỉ làm tiền. Mà làm tiền thét rồi có ông mà chủ trương đó là bị hư hết. Các bạn cũng thấy. Lột áo dần dần, thay đổi hết. Còn cái này của chúng ta không, đứng lên, vững mạnh lên. Các bạn phải trực tiếp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Bởi vì các bạn đã thấy rõ quyền năng trong cái cơ tạng của các bạn 24/24 đang làm việc chứ không có lười biếng. Không có bê trễ. Nếu nó ngưng một phút là các bạn tiêu. Một khắc các bạn cũng tiêu. Cho nên chúng ta đã hòa đồng với Thượng Đế từ lâu. Trong ta đã có Thượng Đế hằng hữu. Thì chúng ta phải trở về với tâm thức của Thượng Đế. Chúng ta là một khối sáng suốt đang quản lý cái tiểu thiên địa này. Mà tiểu thiên địa này hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải eo hẹp. Đừng cho chúng ta là eo hẹp. Đừng cho chúng ta là không có khả năng hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế là toàn năng, lớn rộng nhất của Ngài và nhỏ nhất của Ngài. Chúng ta đang sống với Ngài. Nhỏ nhất cũng ta đang thấy đây, mà cái sự mong muốn lớn nhất của chúng ta cũng đã có, hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Cho nên các bạn mượn cái pháp này để lập lại trật tự mà thôi, một phương tiện cho các bạn để lập lại trật tự vơi rồi trở về với căn bản của chính bạn. Thì các bạn không bao giờ bị sai lầm nữa. Không bao giờ bị lường gạt nữa. Và không bao giờ lập luận những sự xảo trá để gạt lấy bạn nữa. Không có. Thực chất sẽ đem lại sự tình yêu sáng suốt cho nội thức các bạn.
Cũng như con heo. Cái phần hồn của nó là rất yếu. Bởi vì nó là cũng như là trụ trong một chút thiếu điển. Chánh điện nó sản xuất, mà cái vật thể nó lớn, thành ra rất chậm, con heo rất chậm trở nên con người, nó bị tiêu hao tới mức đó, cho cái cơ hội đó để cho nó phải hy sinh. Yeah. Vì nó sâu quá, trước khi nó làm người nó sâu quá, nó eo hẹp, nó phải xuống. Rồi bây giờ phải cho nó làm con heo để nó lập cái hành hy sinh. Nó hy sinh một lần là nó được trưởng thành, lên lên. Cho nên người tu phải lập hành hy sinh này vậy. Con thú phải hy sinh mới có tiến hóa. Rồi con người tu mà không có hy sinh là làm sao độ người ta. Thấy không? Cho nên con thú đã hy sinh. Vạn vật đều lập hành hy sinh để tiến hóa. Đua nhau lập hành hy sinh để tiến hóa. Củ khoai miếng bánh cũng lập hành hy sinh để tiến hóa. Mà con người hàng ngày ăn những cái đó, không có làm hy sinh cái gì hết, là phải tiến hóa. Đó. Cho nên cái điểm mà nó tan đi không còn cái gì hết. Rồi chừng nào nó hội tụ lại. Cái đó là cái chuyện nguy hiểm lắm. Nếu con người mà hiểu được cái định luật đó, không nên làm vậy. Làm cho phần hồn tan rã, đập hội. Lên bậc lãnh đạo, giết chết bao nhiêu người. Bao nhiêu người kéo nó, cái tan rã. Chết quan, chết ức, hết kéo, tan rã. Chừng nào mấy cái phần kia được tăng trưởng lên, nó mới được hội tụ. Mấy cái phần bị lấy chết, quan ổn nó. Mà hồi sinh được nó mới có cơ hội hợp được. Sự liên quan nó lâu cuốn kéo. Kéo xuống, kéo nặng quá đâu có đi lên được nữa. Ở đây họ để cao chừng nào nó xuống thấp chừng đấy. Thì ở A tiền điện mới để được.
Giá đỏ có bị mất điểm hay không? Theo tin tức giới y khoa cho biết là bộ chát đỏ có đặc tính giải tiêu trừ chất mỡ béo trong tim, để giúp cơ thể tránh bị bệnh đau tim. Hành giả tu thiền có nên uống bộ chát đỏ không?
Để phục vụ thì các người có thể đừng phải giới hạn đúng một ngày một buổi ăn chỉ uống một ly là không có uống nhiều. Nhiều người thích khẩu uống cả chai cho nó lên bệnh. Người ta đã nghiên cứu rõ là uống chút đỉnh mà người Việt Nam dùng cũng đi rồi uống hết cả chai luôn, bất cứ rượu gì cũng vậy. Cho nên tôi trước kia tôi cũng đã lấy rượu từ bên Trung Quốc. Rồi mấy người đại diện của hãng qua nói sao chứ anh tài có nhát dữ quá, uống cũng đi một lần một ly to nghe. Chúng tôi sẵn sức không kịp. Tại vì cái ta đang uống nhiều quá, người ta uống có nhát chỉ có một ly chút xíu để cho nó tiêu đó. Ta uống một ly to như vậy mà cũng không đi nữa. Rồi nên chứ tôi như là cao độ sức mạnh và nguy cơ. Thành ra không phải uống nhiều nữa. Đúng theo cái chất lượng nhu cầu của chúng tôi mà không. Nhà sản xuất nó mừng. Thì hôm đó là mọi người tôi thấy ăn sáng chút mà anh uống không được là chúng tôi không mua đâu. Tận tâm, tấm đầu uống mấy liền cho to con như vết đi vậy đấy mà cùng đầu luôn. Nó quá sức là không có thể được được là thằng đường Việt Nam mạnh quá sức. Uống, uống đi tối gì mà còn nói chuyện đời chưa được nữa. Còn nhát là ba uống đi tối. Người Việt Nam uống đi tối. À, nói chuyện lời xưa cho hai người lại mất người ta nghe nó hết rồi.
Khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới?
Người chết cũng tới, đổ thừa về trên. Thì bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới. Chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được. Đang giúp của chính mình trụ chưa nếu chúng ta trụ và thiết khóa thì mỗi mỗi chúng ta được tiến qua tới quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát, bị dọa lọt trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị dọa lọt tiền tham dục. Cái nào nó cũng có lý do đó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý do bốn sự việc này, thiết hòa đồng nó mở. Chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên. Con có trì trệ, trì trệ mà để đợi đến ngày hạ tình công tác đau khổ vô cùng.
Con muốn là ông tám, hay lấy ông tám để cứu độ chúng ta. Vậy thì các pháp nguyện đó có phải là do tu nhiều kiếp rồi cho nên kiếp này họ cảm động vì sự hy sinh của thầy mà phát nguyện, hay là do lòng tham muốn của họ?
Chưa hết, con người có khối óc thì ai cũng tham muốn, tham muốn được tâm trí. Cho nên cái tham là đứng lại, không tham không có việc làm ở vũ trụ này. Tham được tiến qua hơn chính mình mới có việc làm. Mỗi người đều ở trong đó tham. Nhưng mà chúng ta người tu hiểu được sau cái tham hậu quả là tai hại cho tâm thân. Cho nên chúng ta dứt khoát cái tham. Cho nên bạn đạo tu vô vi một thời gian rồi không có tham gì nữa. Vì bạn mới dứt khoát nó không tham. Tiền tài danh vọng nó cũng không phải. Vừa đến nó cũng từ đối mà thôi. Thì nó thấy hậu quả của sự việc đó không tốt đối với tâm thần của chúng nó. Cho nên nó dứt khoát là vậy.
Khi đạt được những ấn chứng, nếu mình nói ra, thì những ấn chứng đó có còn nữa hay không?
Nếu mình nói ra, mình muốn có tính cách muốn khoe khoang là nó đóng lại. Mình nói sự thật như vậy và như vậy không có bị đâm. Chân lý không thay đổi. Nếu mình muốn nói ra để phổ biến cho mọi người tin yêu mình và mình bị động như thế, nó sẽ mất.
Hành pháp lý vô vi về lý học được thấy thì ấn chứng như khe mở bộ đàm, khe tiếng nổ giữa hư không, thấy điểm sáng xuống trung tâm chân màn, hoặc xuất ra bay vọt lên hư không, hoặc thấy thân mình to lớn khi xuất ra, hoặc thấy điểm chân trời đẹp, có sao, có cỏ cây hoa lá. Đó là những ấn chứng được cảm nghiệm trong một thời gian thì không còn thấy nữa. Vậy thưa thầy, tiếp đến hành giả sẽ cảm nhận được những gì hay những ấn chứng nào nữa, hay là chỉ rơi vào trạng thái hư không đại định?
Tiến lên cao tầng thì nó phải giải trượt, tức là nó nổ bừng sáng ra, còn trượt sẽ đi lớn rồi. Tiếp tu nữa, hướng thân thực hành để đứng đắn, phải giữ những cái ánh sáng đó. Lúc đó không nên đi mạnh, nói mạnh làm cái gì cũng nhẹ nhàng. Thế là động mạnh, nó có thể xa xúc. Cho nên những người đi tới trình độ đó, đi dưới nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống cũng nhẹ nhàng, không có đòi hỏi gì, lúc nào cũng sáng, tâm khỏe mạnh.
Gia đình của con đã theo pháp lý vô vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành trì nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng giải vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trong phương diện ấy. có cái gì sai khi năm tám chỉ dạng, dạng ra năm tám.
Cái đó, đổ thừa cái thiền là sai. Cái thiền đúng, tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng, ngày đêm lo thiền, lo tu, thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh cho hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết, có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí, lấy đó làm phương cho mình để tiến đó, sao có sự cãi vã trong gia đình. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia ca thì có, không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác, chắc chắn là phải động rồi.
Thiện duyên đã đến với chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có cơ duyên tái ngộ. Tuy nhiên thật, phần hồn của mọi người đều là chung một cha mà ra. Mọi người đã chung sống trong cái tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay món quà này là món quà của những người đã phát tâm và biết được nỗi khổ của người khác, và nguyện chia sức một giọt nước trong khi mọi người cầm những người đau khổ trong cả tị nạn. Tôi xin nhận món quà này và chính tôi sẽ chuyển qua trên tay cho những người đau khổ ở trại tị nạn. Các nơi theo chương trình cứu khổ bao vui của chính chúng tôi. Những người tu mới thức giác được, mới hiểu rõ được. Ta đã được nhẹ nhàng hơn, ta phải nhớ người đau khổ. Đây là món quà quý, và những người sẽ được hưởng món quà này là những người đau khổ thật sự cần đến nó, sẽ nhận được món quà của các bạn. Cho nên các bạn yên tâm, lo tu, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội tư ngộ. Vì chúng ta đồng là một tâm linh tại thế, chúng ta đều mang một sáng phàm cấu trúc với siêu nhiên mà có. Chúng ta có một tâm linh như nhau, chúng ta có một thức như nhau, thương yêu, tha thứ, xây dựng. Đó là đường lối duy nhất của sự sanh tồn của loài người. Loài người luôn luôn vẫn có sự hiện diện trên mặt đất. Tư quan ngũ tạng đều có sự hiện diện trên mặt đất, kể cả con ruồi cũng có sự hiện diện trên mặt đất. Cho nên tình thương và đạo đức là trên hết. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây và qua một thời gian 2 tuần có hơn thì được gần tất cả những bạn đạo. Trước hết tôi cũng cảm ơn anh chị Trung và bác gia đình để giúp đỡ chúng tôi có một cơ hội đến và đem ra những sự phát tâm của chúng tôi đối với những đồng bào chúng ta hiện tại lưu lạc tha phương cầu thực, mà biết thức tâm trở về với chính họ là điều quý. Mà những cái đó là gặt hái nơi đâu? Nơi sự đau khổ của chúng tôi, và tôi thấy chúng sanh đều ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ cả. Không có ai hơn ai, cho nên chúng ta mới đồng san sẻ những sự thành công tốt đẹp mà do sự đau khổ tu luyện và thức tâm trở lại với chính mình bằng một cái phương pháp tu thiền dưỡng sinh. Cho nên tôi đã công hiến và tôi nói tất cả những gì tôi đã đạt được cho mọi người có cơ hội nghe và nghiên cứu và thực hành. Cho nên ngày hôm nay là cũng ngày tôi được hội ngộ tất cả các bạn ở đây. Chúng ta cũng nói rõ rằng chúng ta đồng chung một cha. Có thượng đế mới có chúng sanh, có quả địa cầu mới có sự cấu trúc siêu nhiên của thể xác hiện tại. Cho nên chúng ta hiểu rõ điều này, chúng ta đồng nhất thể, đồng nhất thức, thì mọi người có quyền trở về với người cha kính yêu đời đời bất diệt. Cho nên ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc duyên trước tôi đến đây và tôi sẽ trở về Montreal ngày mai. Vì sao? Vì tôi có những câu chuyện cần có sự hiện diện của tôi ngày mai ở Montreal. Là vì sự tuyên thệ nhập tịch của tôi phải đi về Montreal ngày mai. Sau đó, tôi sẽ tịnh dưỡng một thời gian, tôi sẽ trở lại, sẽ tiếp xúc với các bạn đạo nơi các nơi mà đã ấn định. Vì tình thế bắt buộc, tôi phải trở về. Rồi sau này tôi sẽ đi từ chỗ một mà còn thiếu sót lại. Cho nên các bạn mà chưa được cơ hội gặp tôi liên tục theo hành trình, thì xin nán đợi lại một chút, vì tôi phải cần có quốc tịch Canada niên hậu, tôi mới có thể đi dễ dàng, và lúc đó bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đến với các bạn để trao đổi trong tinh thần xây dựng tu luyện, và để mọi người thức tâm dũng mãnh, thấy lực lượng từ bi sáng suốt trong tâm hồn của mọi người đều có, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc nhiều hơn, lớn rộng hơn, cỡ mở hơn để thực hiện đi tới sáng suốt. Và chúng ta thấy rõ chúng ta là đời đời bất diệt. Sự luân hồi không ngừng nghỉ tiến hóa trong trình độ. Chúng ta ngồi đây xem mặt giống nhau, mắt mũi tai miệng, mỗi người trình độ khác nhau. Đó là sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu được hồn bất diệt, thì chúng ta chắc chắn có cơ hội tiến hóa. Có ngày sanh không có ngày diệt. Xác diệt cho tâm linh không bao giờ bị diệt. Cho nên phải hiểu điều này, để chúng ta thấy rằng đường đi chúng ta là vô cùng và không bao giờ đặt mình trong vấn đề bi quan nữa. Phải tiến qua, phải xây dựng, phải hướng thiện và phải làm phước để độ tha. Cứu người là cứu mình. Ngày hôm nay chúng ta được bình an đến đất liền đây là cũng nằm trong quỹ đạo tình thương và đạo đức. Chính mọi người đã bằng lòng cứu chúng ta, cho nên chúng ta mới có sự hiện diện ở đây, để phục hồi tâm linh và thấy rằng sức hồi sinh của mọi người trường tồn và bất diệt. Cho nên không nên lo âu sự chết, nhưng mà sinh ra làm người phải xứng đáng làm cái nào, phải biết mình, phải trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình và biết thương yêu mình trước hết. Biết thương yêu mình mới biết thương yêu Chúa. Cơ thể của chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà chúng ta quên ta thì chừng nào chúng ta mới thức tâm. Chúng ta phải trở về với chính ta để tìm tàng một điểm vô cùng tận là hạt kim cương bất diệt trong nội thức của chúng ta, sáng lạng vô cùng. Vấn đề tỉ mũi của chúng ta đi tới chỗ bằng cùng, mất nước, mất quê hương, mất lòng niềm tin, nhưng mà ngày nay vẫn còn hồi sinh, thì thấy sức mạnh của từ bi có không? Nếu sức mạnh của trời đất không từ đi thì ngày nào chúng ta được tiếp thu, tiếp tục hơi thở nhẹ nhàng mà để mưu sinh và để thức tâm và hiểu mình. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự vô cùng đó luôn luôn nhìn tiếng chúng ta, dẫn tiếng chúng ta, không phải vấn đề màu da nữa, vấn đề tâm linh. Mọi người biết về tâm linh thì tất cả đều là vấn đề. Không có vấn đề da trắng, da vàng, da đen, chỉ chung một thức mà thôi. Mọi người để hiểu giá trị của chính họ và trình độ của chính họ, thì không có sự sang trộn của quả gì cả. Cho nên ngày hôm nay người tu đi tìm cái gì? Tìm trở lại với sự quân bình sẵn có của chính họ. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy. Chúng ta tu bổ sự khiếm khuyết, sự thiếu sót mà chính chúng ta đã tiêu hao từ nhiều thức. Ngày nay chúng ta phải tự phật. Ngày nay các bạn đã đi học, đã hiểu rồi. Những lời giáo huấn của trường, những khoa học đã tiến triển về vật chất cũng do sự đóng góp của tâm linh mà có. Những con số các bạn đã đề ra rồi rốt cuộc cũng phải ghi không mới thấy sự quân bình của định luật. Cho nên tất cả đang tiến triển, kể cả vật chất với tâm linh. Nhưng mà người đời vì đóng loạn hướng ngoại, không biết mình và quên sự quân bình sẵn có của chính mình. Cho nên càng ngày càng tạo sự đau khổ, khổ là nghiệp. Làm cho tâm chúng ta khổ, chúng ta nghi kỵ người khác. Chúng ta không biết từ bi hỷ xả, chúng ta không biết thương yêu người khác như mình. thì lúc nào chúng ta cũng ở trong động. Cho nên năm nay tôi 62 tuổi, tôi đã thuyết giảng mấy chục năm trời, vì tôi thấy rằng từ ngày mà tôi tu cái pháp này, tôi đã đạt được sự quân bình và tôi thấy tôi hiểu tôi nhiều hơn. Cho nên tôi mới đem cái cống hiến cho tất cả mọi người, bất vụ lợi cho đến ngày hôm nay. Thì nói, càng ngày thì phải càng già hơn, vì xác già nhưng tâm không già. Cho nên mang cái thân già đi khắp các nơi để nói cho mọi người hiểu rằng, ta không bao giờ già, ta không bao giờ chết. Thức ta nếu chịu điêu luyện, chịu trui luyện, càng ngày càng nhẹ hơn, không có bị nặng hơn. Nếu chúng ta đứng về tâm tranh chấp, thù hận, thì chúng ta càng ngày càng trói buộc lấy mình và không bao giờ tiến ra nữa. Cho nên, mọi người phải hiểu rõ cái khả năng sẵn có của chính mình và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Nhưng họ mới thấy rõ, ta đã bất diệt, ta đang trong chương trình học hỏi, ta là một học viên cả càn khôn vũ trụ, đang tiến và đang mở tới. Và xây dựng cái dũng chí của chính chúng ta và thực hiện từng đi mà chúng ta được học. Đó. Thì tất cả tôn giáo tại thế gian đang kêu gọi tâm linh phải trở về với chương thức sẵn có của chính họ. Thì ngày hôm nay chúng ta phải thực hành để khai mở hiểu ta nhiều hơn, biết ta nhiều hơn, thì trong gia đình mới an khang. Mọi người phải thấy cái tánh hư tật xấu của họ, họ mới hy sinh được tánh hư tật xấu. Họ không thấy cái tánh hư tật xấu, họ chỉ vung bầu tánh hư tật xấu và làm phiền muộn cho xã hội quần chúng, ngay cả vợ chồng. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, nên ăn năn hối cải, sanh ra bởi một mình rồi sẽ chết bởi một mình. Mọi người phải lo tự tu tự tiến, tự giải, khứ trực lưu thanh, mới hòa hợp với sự thanh nhẹ đần đần bất diệt. Các bạn đang sống ở đây với cái gì? Với hơi thở mà thôi. Hít vô và thở ra là nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng quý báu, cái nhẹ nhàng là đời đời và không ai cắt đứt được, mà chính các bạn đang có. Nhưng mà không biết cách nào để tận dụng cái đó và quy nguyên chủ tâm ở trong nơi đó, thì được tin dụng cái pháp. Pháp là cái phương tiện tạm để đưa mình trở về với chính mình. Nhưng họ mới giác tâm, mới thấy rõ sự sai lầm của chính ta, ăn năn hối cải. Thì chúng ta nói tu một kiếp, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, tu cả một cuộc đời, nhưng mà một tích tắc là chúng ta đến bây giờ. Cho nên mọi người đều ở trong sự hy vọng hàng ngày càng lớn, càng hy vọng muốn được hạnh phúc, muốn có gia đình là hạnh phúc. Nhưng mà nào ai đã có hạnh phúc nếu họ không biết hỏi? Ai cũng đòi hỏi hiện hạnh phúc mà không thấy rõ. Khi mà họ thấy rõ họ rồi, họ thấy họ liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở của họ liên kết với cả càn khôn vũ trụ, rõ rệt như ban ngày. Thì họ không còn vơ vơ nữa. Và sự sống họ lúc nào cũng quy nguyên chân tánh và không bị xa đọa. Và không phải vì nhu cầu mà sống, nhưng mà vì thực chất mà sống. Thì lúc đó họ tiến qua địa ngục. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây là mọi người chỉ thực hành mới thấy rõ. Bất cứ nam phụ lão ấu thực hành rồi thấy tâm hồn mình ổn định. Và chính mình là người có khả năng xây dựng cho chính mình. Chính mình là đem lại ánh sáng thanh tịnh cho chính mình. Vì nhiên hậu mới thấy đó là món quà quý và tìm ra đường đi cho chính mình. Lúc đó mình mới không hiên trì. Nên chúng tôi ở đây chỉ có thực hành. Tuy một nhóm người nhỏ, mà người nào hiểu được chúng tôi thì người đó thực hành rồi cũng cảm thấy hạnh phúc trong tâm. Nhân quần đều giúp đỡ chúng ta. Quần áo chúng ta đang mặc đây cũng là trí khôn của loài người đã ân độ cho chúng ta, và chúng ta chưa đóng góp một phần nào. Khi mà chúng ta thích giác và hiểu được từ ăn mặc đều là chúng sanh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mà có, thì cái chuyện cao lớn, to lớn nó về với tâm thức chúng ta và cái an ninh đời đời, và chúng ta không bao giờ thấy thiếu sót. Và chúng ta không có sống trong cái vơi giành giật một cách tâm tối, mà chúng ta sống với cái tình thương chia sẻ rõ ràng. Như Sư Phi đã nói, chia sẻ tình thương đi thế gian hòa bình. Người tu phải hiểu điều này. Đức Thích Ca cũng vậy. Tha thương và thương yêu nhất bất sát sanh. Đó, thấy con thú chúng ta phải thương nó. Nó cũng tứ quan ngũ tạng như ta, mổ con heo ra nó cũng mắc ngũ tai miệng và nó cũng có ngũ tạng như ta. Nó cũng biết sự đau khổ như ta. Ta nỡ nào giết nó. Phải tha thứ và thương yêu, chia sát tình thương, thế giới cũng có hòa bình. Cho nên chúng ta là ở nơi chiến tranh của người Việt Nam, ở nơi đau khổ nhất ở thế giới này. Và ngày nay chúng ta là người khao khát sự hòa bình nhất. Vì đó mà chúng ta tìm cái phương pháp phải tu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới hiểu rằng tình thương của nhân loại là gì. Và mỗi người chúng ta biết thương yêu đóng góp một người một chút thì thiên đàng tại thế. Cho nên cố gắng tu để thấy. Cho nên người người còn thấy người tu và khinh dễ người tu, nhưng mà những người khinh dễ người tu đó hỏi họ đã tìm ra đường gì để đi, để cống hiến cho nhân loại không? Chắc họ trả là không và chưa, chưa có. Nhưng mà họ chỉ biết chê thôi. Cho nên cái thức họ mới mở tới đó mà thôi. Người tu không bao giờ chắc. Mà chừng nào họ bị đụng chạm nhiều, rồi họ mới nói rằng, tại được kiếp trước thiếu tu, kiếp này cũng khó. Đó, khi mà hiểu được cái này, thì họ mới thức tâm. Người khổ mới bắt đầu truy tầm chân lý. Và thu nhận chân lý. Còn người sung sướng vì ngoại cảnh quá nhiều, thấy cái gì cũng đầy đủ cho chính tôi, hỗ trợ cho tôi, cho nên không biết giá trị mà không hiểu chiều sâu của vạn vật và của nguyên linh, cho nên khổ càng khổ thêm nữa. Cho nên nhiều người đã khổ, cho nên Thượng Đế mới ban cho có nhiều nhà thờ, có nhiều chùa chiền, nhiều người có thiện tâm cứu đạo để ảnh hưởng người khác. Ngay ở xứ Mỹ này, nhiều người không có tu gì nhưng cái tâm họ vẫn tốt. Họ vẫn bảo đảm người đau khổ, bảo đảm người đau khổ khắp thế giới không biết, nói năng không có liên hệ nhưng mà họ vẫn bảo đảm về họ muốn. Là họ muốn thực thi những lời của Chúa dạy, chia sẻ tình thương. Ngày nay chúng ta người Việt Nam ra đây, nên chia sẻ tình thương. Huynh đệ nên ngồi gần với nhau để tìm hiểu tại sao tôi được ngồi ở xứ này. Có phải một giấc chiêm bao hay là không? Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã cho người Việt Nam nhỏ bé này đi khắp thế giới để học những cái gì hay văn minh của cuộc đời, để sau này tương lai trở về xây dựng cái xứ sở đất nước. Không nhiều thì ít, chúng ta xem thấy rồi, chúng ta đã có cái ấn tượng trong đầu óc của chúng ta rồi. Thì chúng ta mới trở về xây dựng đất nước của tương lai. Đó là Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta, và chúng ta có cơ hội học hỏi. Rồi nếu mà chúng ta chịu tu đi nữa, thì chúng ta chỉ vốn vỏn vẹn của chúng ta là chỉ có phần hồn đến đây mà thôi. Muốn cạnh tranh thương mại chúng ta không có quyền. Chỉ có phần hồn. Biết tu ăn năn phần hồn giải thoát được thì lúc đó chúng ta mới đền được cái ơn này. Ta đi được, ta chỉ được cho người khác đi, thì sẽ đồng đi và tiến hóa, cái ơn nghĩa này mới trả xong. Cho nên người tu ra đây hiểu được chân lý rồi, dốc lòng mà lo tu để tiến tới bên giác. Cho nên tương lai những huynh đệ ở đây có thiện duyên tương ngộ để là tu học, thì nên ngồi gần với nhau để nghiên cứu và phải cố gắng thực hành mới thấy rõ mình hơn. Chính mình mới là người có khả năng xây dựng cho chính mình, mà chính phần hồn của chúng ta mới có khả năng đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ tương lai. Thế nên mọi người phải biết lấy cái sự tha thứ và thương yêu mới xây dựng nổi. Còn nếu thiếu tha thứ và thương yêu, không bao giờ xây dựng được điều gì. Kể cả ngay trong gia can của chúng ta, cũng chỉ gặp sự xáo trộn mà thôi, không có tiến triển nào. Vì trong tâm thức chấp và mê. Và hôm nay có thiện duyên đến đây, Tôi cũng rất vui mừng kỳ này tôi đến đây đã gặp nhiều bạn đạo đã thích tâm và hiểu rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Vậy từ nay trở đi, tình thương huynh đệ, cũng như anh chị Châu đã hy sinh và bỏ căn nhà cho mọi người tới nghiên cứu liên lạc, học đạo và cầu đạo, thì anh chị Châu cũng vậy, muốn học đạo và cầu đạo. Thì chúng ta sống ở trong thức bình đẳng học hỏi, cái thứ nhất là cần nhất sự tráng kiện, khỏe mạnh để sống trong lễ sống hiện tại. Cái pháp này nó giúp đỡ cho mọi người được tráng kiện, khỏe mạnh và trở lên vui vẻ. Vì ta càng ngày càng gần ta hơn, biết ta hơn và thấy rõ ta có hồn có vía, chứ không phải như một cái vật. Cho nên cái hồn đang điều khiển cái xác, nhưng mà nhiều người hỏi tới cái hồn thì không ai chứng minh, không ai chịu. Nhưng kỳ thật là cái hồn đang điều khiển cái xác, lấy cái gì làm bằng chứng? Nếu mà các bạn chết đi rồi, tôi có nhắc các bạn cũng không nghe đâu. Mà hiện tại cái hồn đương sanh đây nhắc vô là nó thấy đau rồi, nó la rồi, nó không thích, nó chống đối rồi. Đó là sự sáng suốt, chứ cái xác không có sáng suốt. Cho nên người đời còn mê lầm cái xác là chủ, cho nên tạo song song mê. Yêu người đó mà không biết yêu làm sao. Thế rồi yêu không được rồi tự tử chết cũng có. Vì nó tạo thành sống sống mê, nó nhìn ngồi cái tâm thức của chúng ta. Rồi ngoại cảnh cho là đẹp, nhưng mà không biết phần hồn của con người này ra sao, duyên nghiệp thế nào. Cho nên các bạn tu cái pháp này, các bạn xem lại cuốn phim cũ từ tiền kiếp tới bây giờ, thì lúc đó mới thấy rõ ta, tại sao ta gặp như vậy, cái nợ gì mà ngày nay tôi phải trả. Khi các bạn thanh tịnh thì bằng lòng trả và vui vẻ trả. Và các bạn thấy rằng tôi tìm được người trả nợ thì trước sau tôi không có luân hồi lại thế gian mà lãnh cái cảnh khổ nữa. Cho nên chỉ có sự thanh tịnh và sáng suốt mới ngộ được cái đường đó. Thì kỳ thật mọi người cũng ở trong luân hồi không, nhưng mà phủ nhận luân hồi. Vì tham sống sợ chết thì không muốn luân hồi, muốn tôi tu thì tôi thành Phật. Muốn tôi tu tôi thành tiên, không có được đâu. Phải qua trật tự của định luật, đã quy định sắp đặt hết thảy của bề trên. Nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta được thăng hoa đi lên, và nếu hướng hạ thì tự trói buộc lên mình mà thôi. Cho nên hôm nay tôi đến đây cũng là buổi chót trong cuộc du thuyết, và tôi sẽ rời khỏi đây ngày mai. Rồi xong tất cả những thủ tục, tôi sẽ được tái chụp chương trình lại nữa. Tôi hy vọng rằng tất cả bạn đạo phải cố gắng lo tu và trao đổi với nhau, và bỏ sự dị biệt trong tâm thức và học nhẫn học hòa để trao đổi. Thì tương lai tin chắc rằng mọi người chúng ta sẽ nhận diện rõ ràng huynh đệ bà con chúng ta hết, chứ không có phải người ngoài đâu. Lúc đó là vui tin cậy lẫn nhau, lúc đó mới phục hồi những cái gì chúng ta đã và đang mất. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Dạ thưa bác, cái tâm mà con muốn đóng góp, lúc nào con cũng đóng góp hết á. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh mà nó đóng góp. Như bây giờ trong vô vi này đó, thì theo chỗ con thấy đó, ngoài cái lời nói của thầy ra đó là chân lý, không có ai nói cái gì gọi là chân lý hết. Chỉ có mình thầy, cái lời nói của thầy mới giá trị. Thành ra cái sự con nói hay là con đóng góp cũng không có được bao nhiêu hết. Nhưng mà thầy cũng đã dạy rằng mình đóng góp là mình đóng góp vì điển quang. Thành ra nếu mà mình hiểu được cái cấu trúc của điển quang, mình thanh lọc bản thể của mình hướng thượng là mình cũng đã đóng góp rồi. Còn cái chuyện mà nói đó, cho tới bây giờ con thấy rằng chỉ có thầy nói người ta mới nghe, chỉ có mình thầy mới là chân lý, những gì thầy nói ra đều là chân lý, còn những người khác nói ra đó là toàn là lý thuyết không, hoặc là cũng học sách này, cũng nghe thầy nói rồi nói lợi thôi. Thành ra cái chuyện nói đó, nó không có quan trọng đối với Du Di. Đó. Mà cái sự hiểu của con bây giờ đó, nó không phải là ở trong cái chỗ mà chấp nhất vì người ta nói tôi vậy hay nói tôi gì khác. Nhưng mà cái sự hiểu của con về đạo đó, nó sâu xa hơn nhiều lắm. Mà nếu mà nói ra đó, có thể là nó gây cái sự hiểu lầm và gây cái ảnh hưởng không tốt cho những bạn đạo mà mới tu. Thành thử ra lúc nào con cũng yêu thương bạn đạo Du Di hết. Và con ra đi với một cái tâm niệm rất là sung sướng, là con tự trong tâm thức của con biết rằng không có một người bạn đạo Du Di nào mà không được cứu độ hết. Theo chỗ con thấy là tất cả bạn đạo Du Di đều được độ hết, chứ không có một ai mà bị rớt hết á. Thành ra con ra đi với một cái tâm niệm rất yên lành. Và nếu mà bác còn có một cái sự quý mến nơi con, và bác còn có tin ở nơi lời con, thì bác cứ tin rằng bác đã được độ rồi. Đó là cái điều mà con có thể con nói và con hiểu, điều con hiểu được. Nhưng mà những cái chuyện mà hiểu đó là những chuyện mà nó thầm kín ở trong trong cái lãnh vực tâm linh, không thể nào mà nói ra được. Thành ra bất cứ ở một cái hoàn cảnh nào cũng có thể đều có thể phục vụ được hết. Và con thấy rằng chính sau 11 năm này, nhờ cái pháp lý Du Di này mà nên ngày hôm nay con mới có thể con đi một mình được, và con thấy con trưởng thành lên. Thì cái đó là cũng là một cái bằng chứng hùng hồn rằng cái pháp lý Du Di này nó không có phụ chúng ta. Những gì mà ông Tư dạy, ông ta thầy dạy, những cái đó nó không có gạt chúng ta đâu.
Hiểu cái ý của tôi nói. Ở trong này anh là một người hiểu hơn, mà thầy đi vắng, có anh. Để người ta cho anh thầy ở lại đi chúng tôi tránh vui, chứ cho anh đi giờ anh tự. Anh nói là anh cũng có thể đi ra ngoài được một mình thì anh là được rồi. Còn anh bỏ tụi tôi bơ vơ sao? Không phải không có anh mà tôi không học được đạo. Chúng tôi vẫn học được đạo. Chúng tôi làm phải, chúng tôi nói phải, chúng tôi không làm gì trái với lương tâm tôi, đó là tôi làm được đạo. Còn anh thì tôi thấy anh không nên rời bỏ. Anh rời bỏ đó là anh có cái lỗi, anh còn chấp. Anh nên bỏ cái chấp đó đi. Mình sống cho mình không sống cho người ta. Mình làm cái gì phải là mình cứ làm. Cái nào người ta không bằng lòng là mình không làm. Bằng lòng thì mình làm, không bằng lòng thôi. Tốt hơn là anh rời bỏ chỗ này thì anh chưa được. Tôi xin nói một câu nói như vậy. Anh còn chấp lắm. Anh không nên chấp, theo tôi thì anh không nên chấp. Chấp, tôi thấy thì chấp nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình bỏ cái chấp đi, theo thầy là thầy đã giảng cho mình từ nãy giờ rồi, thì nên bỏ cái chấp.
Dạ thưa bác, tại vì bác không có hiểu con, thành ra bác mới nói cái chữ chấp, chứ sự thật ra cái hiểu của con, nó cái sự ra đi của con đối với Du Di đó, không phải là vì con giận người này hay con giận người kia, hay là tại vì con phê phán ông thầy con đi đâu, không phải như vậy đâu. Nhưng mà là tại vì đó, đến một cái lúc nào đó, con có một cái lớp học của con. Con ra đi đây là tại vì cái lớp học của con nó đã qua cái lớp của Du Di rồi. Bác hiểu không? Nếu mà bây giờ đó, mà con không có gì biết cái giới hạn của con đó, mà con nói ra cái sự hiểu biết của con về đạo đó, nó phá hư hết Du Di à. Chứ không phải là vì con đi đây. Là vậy, con giận người này, con chấp người kia, con không có quyền phê phán ai hết á. Nhưng mà tại vì một ngày nào rồi bác cũng sẽ như vậy nữa. Tức là khi mà bác tu rồi, bác được mở rồi, bác thấy được cái lớp học khác của bác rồi, thì tự nhiên bác phải đi. Chứ xin bác với lại các bạn ở đây đừng có nghĩ rằng tại vì tôi giận người này, tôi giận người kia, hay là tôi phê phán ông thầy mà tôi đi. Cái trường hợp của con nó khác. Hả? Cái trường hợp của con nó khác.
Anh bỏ hết.
để mà cho vui vẻ trong cái bộ đạo của mình, là cái tiếng Montreal mà là chỗ của thầy ở, rồi cái hoàng gia mà bây giờ nó là hoàng gì đây, anh là hoàng gì, giờ anh tách ra như vậy thành ra không có còn học cái tiếng cái gì của đức thầy là ở Montreal là mình được hưởng nữa hết.